Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 16 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Công an Việt Nam chính thức truy tố sinh viên Mỹ gốc Việt William Nguyễn về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco nói luật an ninh mạng phù hợp quốc tế, những người biểu tình bị kích động. Tổng thống Trump hẹn gọi điện thoại cho ông Kim Jong-un. Tiền thưởng World Cup lên đến 400 triệu đô la.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Công an Việt Nam chính thức truy tố sinh viên Mỹ gốc Việt William Nguyễn về tội gây rối trật tự công cộng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài luật an ninh mạng gây tranh cãi. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cơn sốt World Cup đã lan đến Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm ngày 14 tháng 6, khi các đại sứ và nhân viên tập hợp lại để xem lễ khai mạc và đề cao mối liên hệ giữa thể thao và hòa bình. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua bài tường trình của thông tin viên đài VOA Margaret Bishir.
Các nhà ngoại giao vốn thường nghiêm túc là thế đều cười vui vẻ khi các đại sứ từ 32 nước đã diện áo đấu của quốc gia mình để tham gia chụp ảnh chung và theo dõi truyền hình trực tiếp trận chủ nhà Nga đấu với Ả Rập Xê Út mà kết quả chung cuộc là Nga thắng 5-0. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nadpenzia lưu ý bóng đá giúp đoàn kết thế giới như thế nào.
Tôi nghĩ là chúng tôi đã biến toàn bộ Liên Hiệp Quốc trở thành một khu vực fan hâm mộ lớn. Chúng ta sẽ có một số việc quan trọng hơn để làm trong tháng này. Tôi hy vọng đây sẽ là một tháng yên bình để chúng ta tận hưởng hòa bình lẫn bóng đá.
Và mặc dù bạn có thể nghĩ là tất cả mọi người chỉ vui chơi vui vẻ và các nhà ngoại giao đã bấm nút tạm ngưng trong công việc kiến tạo hòa bình thế giới của họ, thực sự không phải như vậy. Cũng như Thế vận hội mùa đông mới đây ở Hàn Quốc đã cho thấy, tình bằng hữu trong thể thao có thể tạo ra cơ hội đối thoại. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hiệp Quốc ông Cho Tae-jun nói,
well, as you know, Pyeongchang Winter Olympics in February served as a wonderful opportunity to build peace in the...
Như cô biết đấy, tại Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang hồi tháng 2, chúng tôi đã có cơ hội tuyệt vời để kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Và cũng để chứng tỏ thể thao có vai trò quan trọng như thế nào trong việc xây dựng hòa bình. Do đó, tôi hy vọng rằng World Cup ở Nga cũng sẽ là cơ hội đem đến hòa bình trên toàn thế giới.
Đại sứ Mexico Juan José Gómez Camacho lưu ý rằng Liên Hiệp Quốc và bóng đá có sứ mạng giống nhau.
We share the same spirit. In the UN we are trying to work together to improve things globally.
Chúng ta có tinh thần chung. Ở Liên Hiệp Quốc, chúng ta đang cố gắng làm việc cùng nhau để cải thiện tình trạng toàn cầu và cúp bóng đá thế giới cũng là một cách thể hiện tinh thần đó. 36 nước tham gia nhưng có cùng chung tinh thần toàn cầu và cùng chung cảm nhận về cộng đồng toàn cầu và làm việc cùng nhau.
Tinh thần đoàn kết của bóng đá hoàn toàn có thể cảm nhận được ở đây, ngay cả Hội đồng Bảo an vốn thường bị chia rẽ. 15 quốc gia thành viên đến cùng với nhau trong một cờ sắc áo của quốc gia họ, ngay cả ở những nước mà đội tuyển của họ không đến được nước Nga. Trong khi các nhà ngoại giao có thể nằm ở cách xa ngày hội bóng đá, nửa vòng trái đất, trái tim của họ vẫn ở cùng đội tuyển của họ.
Tổng số tiền thưởng dành cho 32 đội bóng tranh World Cup 2018 tại Nga lên đến 400 triệu đô la. Con số này cao hơn hẳn so với số tiền 358 triệu đô la ở World Cup 2014. Theo trang Fox Business, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thưởng cho mỗi đội bóng tham dự World Cup 2018 ít nhất là 8 triệu đô la dù có bị loại sau vòng bảng. 16 đội sẽ bị loại sang vòng bảng và mỗi đội bị loại đó sẽ nhận được 8 triệu đô la. Ở vòng 16, 8 đội bị loại sẽ nhận được 12 triệu đô la cho mỗi đội. 4 đội bị loại sang vòng tứ kết sẽ nhận được số tiền là 16 triệu đô la cho mỗi đội. Đội đứng thứ tư của giải sẽ được thưởng 22 triệu đô la. Đội đoạt giải ba được thưởng 24 triệu đô la. Đội Á quân sẽ nhận được 28 triệu đô la. Đội vô địch World Cup 2018 sẽ được thưởng 38 triệu đô la. Ở kỳ World Cup trước, đương kim vô địch Đức được thưởng 35 triệu đô la. Ngoài ra, theo Reuters, FIFA còn chi tới 134 triệu đô la phí bảo hiểm cho các câu lạc bộ để cầu thủ của họ thi đấu tại World Cup 2018. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ngày 15 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra quyết định khởi tố công dân Mỹ gốc Việt William Nguyễn về hành vi gây rối trật tự công cộng. Báo Công an thành phố nói vào ngày 10 tháng 6, thanh niên Mỹ 32 tuổi không chỉ diễu hành trên đường phố mà còn chụp ảnh quay phim cảnh đám đông đang tụ tập tràn xuống đường, bít cả lối đi rồi đăng trên trang Facebook và Twitter cá nhân. Tờ báo của ngành công an nói khi đám đông biểu tình di chuyển, gặp phải hàng rào của công an và dân quân tự vệ chốt chặn trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, William có động thái vẫy tay kêu gọi dòng người biểu tình phá hàng rào để tiếp tục tiến về trung tâm thành phố. Chuỗi hành động manh động quá khích của William đã bị cơ quan công an theo dõi, ghi hình và mời làm việc ngay trong ngày 10 tháng 6. Báo Người Lao Động dẫn báo cáo của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết hành vi tập trung đông người trái phép vào sáng ngày 10 tháng 6 đã gây cản trở ách tắc giao thông đường vào sân bay, buộc các chuyến bay phải làm thủ tục đổi vé, gây thiệt hại 110 triệu đồng. Truyền thông Việt Nam nói tại cơ quan công an, William thừa nhận hành vi của mình đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ hôm 13 tháng 6, bà Vân Nguyễn, mẹ của William Nguyễn, nói bà và gia đình rất lo lắng cho William, không biết gì về tình trạng của con trai vì chưa liên lạc được. Bà Vân nói bà cảm thấy rất đau lòng khi xem đoạn video trên mạng thấy cảnh con bị đổ máu và bắt mang đi. Bà Vân nói William là một sinh viên thuần túy, không tham gia tổ chức đảng phái chính trị nào cả và có lẽ chỉ có mặt trong đoàn biểu tình vì tính hiếu kỳ. Hôm 11 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói William Nguyễn bị câu lưu vì gây rối trật tự công cộng. Theo quy định tại Điều 318 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, hành vi gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng hoặc bị tù giam từ 2 đến 7 năm tù, tùy theo mức độ.
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Mỹ hôm 14 tháng 6 ra thông cáo nói việc thông qua dự luật an ninh mạng là hết sức cần thiết, trong khi Quốc hội hoãn bỏ phiếu về dự luật đặc khu trên tinh thần cầu thị và dân chủ. Bên cạnh đó, thông cáo cho rằng trong số người biểu tình phản đối hai dự luật kể trên, có một số cá nhân quá khích và bị kích động. Luật an ninh mạng của Việt Nam được thông qua ngày 12 tháng 6 với gần 87% đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thuận. Cùng ngày, Cục Dân chủ Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố bày tỏ sự thất vọng về việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật này. 4 ngày trước đó, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội ra tuyên bố nói quốc gia này và Canada nhận thấy là dự luật có thể dẫn đến những trở ngại nghiêm trọng đối với tương lai của an ninh mạng và đổi mới sáng tạo kỹ thuật số của Việt Nam. Tuyên bố cũng cho rằng dự luật có thể không nhất quán với các cam kết thương mại quốc tế của Việt Nam. Hai nước Mỹ và Canada thúc giục Việt Nam hoãn cuộc bỏ phiếu về dự luật, nhưng Quốc hội của Việt Nam vẫn tiến hành công việc của họ. Thông cáo hôm 14 tháng 6 của Tổng lãnh sự quán Việt Nam nói luật này phù hợp với hiến pháp của đất nước và không cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trên mạng xã hội, nhiều người Mỹ gốc Việt đã và đang lên tiếng phản đối luật an ninh mạng trong những ngày qua. Trong số họ, có nhiều người sinh sống ở bang California, nơi đặt Tổng lãnh sự quán Việt Nam. Một số ý kiến của họ dùng những lời lẽ gay gắt gọi luật an ninh mạng là mọi rợ hoặc là công cụ để bịt miệng tất cả người dân. Ông Nguyễn Khoa Thái Anh, cư dân ở thành phố Oakland, nhận xét với VOA về thông cáo của Tổng lãnh sự quán Việt Nam.
Không chấp nhận được, trên đấy là rõ ràng là họ ép ngôn từ. Cái đấy rõ ràng là một cái chuyện quá ư là ngang ngược. Mong ước của người dân được tự do phát biểu, tự do kết nối, tự do liên lạc với lại cả khắp Nam Châu. Mà làm như thế là trái với tinh thần của người Việt Nam mình. Điều đấy là rõ ràng là đi ngược với cái nguyện vọng của Việt Nam, của người dân và của cả cái tiến trình của đất nước.
Tổng lãnh sự quán nói họ ra thông cáo để cung cấp thông tin cho một số bà con người Việt tại California sau khi có những người gọi điện hoặc gửi email đến để hỏi thăm về các cuộc biểu tình tại một số nơi ở Việt Nam trong các ngày từ mùng 10 đến 12 tháng 6 liên quan đến hai dự luật đặc khu và an ninh mạng. Có tên đầy đủ là Dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, dự luật đặc khu bị nhiều chuyên gia và hàng nghìn người sử dụng mạng xã hội hoài nghi hoặc phản đối trong những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6. Một số chuyên gia, đại biểu Quốc hội và nhiều người dân lo ngại nếu dự luật được thông qua, nó có thể bị Trung Quốc lợi dụng để di dân hoặc là chiếm biển đảo của Việt Nam. Theo thông cáo của Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco, Quốc hội Việt Nam đã quyết định lùi thời gian thảo luận xem xét dự luật trên tinh thần cầu thị và dân chủ để có thêm thời gian nghiên cứu hoàn thiện dự luật. Bình luận về điều này, ông Thái Anh nói với VOA.
Cái đấy là chỉ là một thiết kế hoãn định, tại vì bây giờ là người dân người ta đã sôi sục như thế. Anh nghĩ là cái ý cái tính của Quốc hội thì không có lay chuyển bộ chính trị hay là đảng bảo là ok bây giờ mình phải cho cái ba cái đặc khu này để mở mang về kinh tế, nhưng mà ai cũng rõ biết là chuyện đây là giúp Trung Quốc. Bây giờ nó nếu mà có dũng cảm thì phải bãi bỏ ngay tức thì cái chuyện đặc khu.
Hàng ngàn người đã biểu tình phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng trong dịp cuối tuần ngày 10 tháng 6 ở một loạt các tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương và Mỹ Tho. Riêng ở Phan Thiết và Phan Rí Cửa, tỉnh Bình Thuận, các cuộc biểu tình đã kéo dài trong 2 ngày từ mùng 10 đến 11 tháng 6, trở thành bạo động với một số vụ đập phá, đốt xe cộ và công sở. Tổng lãnh sự quán Việt Nam nói trong thông cáo mới đây rằng việc gây rối trật tự ở một số địa phương trong mấy ngày qua là do một số cá nhân quá khích và một vài tổ chức nuôi dưỡng tư tưởng hận thù đã lợi dụng những luồng ý kiến về hai dự luật để xuyên tạc gây chia rẽ giữa người dân với nhà nước và giữa các cộng đồng dân cư. Thông cáo nói nhà chức trách Việt Nam có đầy đủ bằng chứng chứng minh các nhóm này đã tổ chức kích động người dân có hành vi bạo lực, thậm chí trực tiếp kêu gọi cổ vũ lật đổ chính quyền nhân dân. Cư dân Oakland Nguyễn Khoa Thái Anh không đồng ý với thông tin từ tòa tổng lãnh sự. Ông nói.
Mình thấy rõ ràng cái này là tự phát của người dân. Vì họ tính o ép bao nhiêu cái chuyện mà làm cho người dân họ bỏ bức tức. Thì họ bộc phát lên, họ bùng lên và họ chống đối. Tại vì bao nhiêu cái cảnh là những cái làng của Trung Quốc mà người Việt Nam không được vào. Họ khắp nơi ở Việt Nam rồi, mà bây giờ lại đưa thêm cái chuyện đặc khu nữa. Thì bảo là người ngoài, ai là người ngoài hay là sạch đông ở ngoài. Cái chuyện đấy là rất là vô lý.
Cho đến tối 14 tháng 6 đã liên tiếp diễn ra những cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Việt ở bang California để phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng, trong đó có cuộc biểu tình của hàng trăm người vào trưa ngày 8 tháng 6 trước cửa Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chuyên trách Đông Nam Á mới đây tuyên bố họ quan ngại việc Quốc hội Việt Nam hôm 12 tháng 6 thông qua luật an ninh mạng gây tranh cãi. Tuyên bố của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng được đăng tải trên trang Facebook và Twitter chính thức của họ hôm 14 tháng 6. Văn phòng này cho rằng một số điều khoản trong luật mới thông qua trái với các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng đánh giá rằng luật này trao cho chính quyền nhiều quyền hạn mới, cho phép họ ép buộc các công ty công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ phải chia sẻ dữ liệu máy tính, bao gồm thông tin cá nhân, hoặc phải từ chối dịch vụ và kiểm duyệt bài đăng của người sử dụng mà không cần có sự xem xét của nhánh tư pháp. Ngoài ra, chúng tôi còn quan ngại rằng luật này có thể được sử dụng để trấn áp tiếng nói bất đồng ở Việt Nam, và chúng tôi muốn khuyến khích chính phủ Việt Nam mang lại một môi trường thuận lợi, ở đó tự do ngôn luận cả trực tuyến và ở ngoài đời thực đều được bảo vệ, tuyên bố của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc viết. Luật an ninh mạng đã được thông qua trong bối cảnh một số đại biểu quốc hội, chuyên gia công nghệ thông tin, luật sư, nhà báo và các nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng nhiều người dân chỉ ra rằng luật có nhiều điều khoản mang tính chất làm giảm tự do Internet và tăng khả năng lạm quyền của công an ở Việt Nam. Những người không ủng hộ dự luật đã kêu gọi quốc hội không thông qua, nhưng ý kiến của họ đã không có tác dụng. Cơ quan của Liên Hợp Quốc nói trong tuyên bố mới đây rằng họ lấy làm tiếc về việc dường như đã thiếu sự tham vấn với công chúng cũng như các doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi luật trước khi thông qua luật. Văn phòng này kêu gọi chính phủ Việt Nam cần phải đưa công dân và xã hội dân sự tham gia vào việc xây dựng luật pháp và làm chính sách. Tuyên bố của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chuyên trách Đông Nam Á được đưa ra sau khi có một số phản ứng quốc tế về luật mới của Việt Nam. Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố bày tỏ sự thất vọng về việc Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng. Một thông cáo báo chí của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói luật này có nguy cơ gây hậu quả tàn hại cho tự do ngôn luận ở Việt Nam và đồng nghĩa là hiện nay ở Việt Nam không còn chỗ an toàn nào để mọi người tự do nói chuyện. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF có trụ sở tại Pháp nhận xét là luật của Việt Nam vừa thông qua là bản sao từ luật an ninh mạng có hiệu lực tại Trung Quốc từ tháng 6 năm 2017. Một đại diện của RSF đưa ra yêu cầu rằng các nhà lập pháp Việt Nam cần thu hồi luật mới khắc nghiệt này. Trên mạng xã hội, nhiều người sử dụng Việt Nam trong những ngày này đang kêu gọi công chúng tham gia ký tên vào một kiến nghị trên trang change.org nhằm mục đích đề nghị Chủ tịch nước Trần Đại Quang không ký ban hành luật an ninh mạng. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói trong tuyên bố ngày 14 tháng 6 rằng dự kiến các vấn đề liên quan đến quyền tự do đưa ra ý kiến, biểu đạt và hội họp sẽ được thảo luận chi tiết vào đầu năm 2019 trong các cuộc kiểm điểm về Việt Nam theo cơ chế đánh giá định kỳ toàn cầu của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc về việc Việt Nam thực hiện các cam kết của mình theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc dự kiến sẽ tới Campuchia vào ngày thứ Bảy 16 tháng 6 trong một chuyến thăm chính thức 5 ngày thể theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Ty Banh. Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa sẽ thảo luận việc phát triển các quan hệ quân sự giữa hai nước. Theo ông Banh, tướng Ngụy sẽ họp bàn với Thủ tướng Hun Sen và các quan chức chính phủ cấp cao khác. Trong một thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng ngày hôm qua, ông Ngụy và các thành viên của phái đoàn Trung Quốc sẽ gặp ông Hun Sen tại Cung điện Hòa Bình. Tờ Khmer Times dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia tướng Chum Suk Chit cho biết ông Ngụy Phụng Hòa sẽ dự lễ khánh thành cuộc triển lãm quân sự Campuchia-Trung Quốc tại trung tâm thương mại Co Pix ở Phnom Penh. Tướng Suk Chit nói, trọng tâm của chuyến đi là để củng cố các quan hệ quân sự giữa hai nước đồng minh, nhưng ông từ chối không bình luận về việc liệu hai bên có sẽ thảo luận để đi đến bất cứ thỏa thuận đặc biệt nào hay tăng tài trợ quân sự cho Campuchia hay không. Ông nói chuyến thăm hữu nghị giữa thành viên của Bộ Quốc phòng hai nước sẽ củng cố sự hợp tác giữa quân đội Campuchia và quân đội Trung Quốc. Đó là vấn đề chính. Giới phân tích nói Campuchia đang nhanh chóng thắt chặt các quan hệ quân sự với Trung Quốc trong bối cảnh các quan hệ với Hoa Kỳ ngày càng xấu đi sau khi Campuchia rút ra khỏi các cuộc tập trận chung hồi năm ngoái. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia nói Trung Quốc đã cung cấp cho nước ông hàng trăm xe tải quân sự và tài trợ cho các cuộc diễn tập quân sự chung. chính phủ Trung Quốc đã giúp đào tạo hàng trăm binh sĩ Campuchia tại Viện Quân sự Klok Tasek trong nhiều năm nay, ông nói. Bộ Quốc phòng Campuchia nói các khoản tài trợ đó phản ánh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, theo tờ Khmer Times. Tháng 3 năm ngoái, Trung Quốc đã cấp 240 triệu đô la tiền viện trợ sau một thỏa thuận mà Thủ tướng Hun Sen ký kết trong một chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh.
Cơ quan giám sát nội bộ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mạnh mẽ chỉ trích cựu giám đốc FBI James Comey về cách xử lý cuộc điều tra về vụ email của bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016, nhưng kết luận rằng các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng cho thấy hành vi của Comey mang động cơ do thiên vị chính trị. Tổng thanh tra Michael Horowitz chỉ trích ông Comey về một loạt các bước gây tranh cãi của ông trong tiến trình điều tra, kể cả công khai tuyên bố bà Clinton không có tội giữa chiến dịch tranh cử, để mở lại cuộc điều tra sau đó, rồi khép lại cuộc điều tra vào lúc ngày bầu cử vào tháng 11 đang tới gần. Quyết định của ông Comey tuyên bố bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, không phạm bất kỳ hành vi sai trái nào tại cuộc họp báo ngày 5 tháng 7 năm 2016, mà không thông báo trước cho Bộ trưởng Tư pháp, theo Tổng thanh tra Michael Horowitz, là một hành động hết sức khác thường và bất tuân lệnh đối với cấp trên. Quyết định công Comey gửi thư cho các thành viên Quốc hội hôm 28 tháng 10 năm 2016 để thông báo ông mở lại cuộc điều tra bất chấp sự chống đối của Bộ trưởng Tư pháp, cấu thành một lỗi nghiêm trọng về óc phán xét, Tổng thanh tra Horowitz viết. Những lỗi này và những sai lầm khác của ông Comey và các giới chức FBI và Bộ Tư pháp khác đã làm tổn hại uy tín của FBI, ông Horowitz kết luận trong bản báo cáo tái thẩm định cuộc điều tra phải mất tới 18 tháng để hoàn thành phúc trình này. Ông Comey vẫn bảo vệ các hành động của ông. Ông nói với các nhà điều tra rằng cơ quan FBI lúc đó đang ở giữa một trận lụt 500 năm mới xảy ra một lần và ông đã cân nhắc sự cần thiết phải bảo toàn uy tín và sự tín nhiệm đối với Bộ Tư pháp và cơ quan FBI. Trong một cuốn sách mới xuất bản, cựu giám đốc FBI Comey viết rằng ông đã quyết định thực hiện điều mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng để bảo vệ uy tín của cơ quan FBI sau khi kết luận rằng Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch đã bị coi là không đáng tin cẩn về mặt chính trị vì mối liên hệ giữa bà với vợ chồng bà Clinton. Trong một thông điệp tải lên Twitter vào chiều thứ Năm, ông Comey viết các kết luận của ông Tổng thanh tra là hợp lý, cho dù tôi không đồng ý với ông về một số điểm. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nói rằng bản báo cáo phơi bày một số lỗi lầm đáng kể của giới lãnh đạo cấp cao trong Bộ Tư pháp của chính quyền tiền nhiệm. Ông Sessions nói tiếp, vì vậy, báo cáo này phải được xem như một cơ hội cho FBI và tất cả chúng ta tại Bộ Tư pháp rút kinh nghiệm và học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Một ban lãnh đạo mới do tân giám đốc FBI được ông Trump bổ nhiệm, ông Christopher Wray, là một trong những người mà dân chúng Mỹ có thể tin tưởng, ông Sessions nói. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở trụ sở FBI, ông Wray cho biết cơ quan FBI chấp nhận những kết luận trong báo cáo, nhưng lưu ý rằng phúc trình này không tác động gì tới uy tín của cơ quan. Ông Ray nói FBI đã thực hiện một số bước, chẳng hạn như điều động nhân viên sang những vị trí mới và đưa một số trường hợp lên bộ phận nhân sự nội bộ của FBI xem xét. Giám đốc FBI cho biết cơ quan này giờ có một chính sách mới liên quan đến các cuộc tiếp xúc với phóng viên và vụ rò rỉ tin tức. Ông cho biết các nhân viên FBI sẽ phải trải qua các khóa đào tạo chuyên sâu và cơ quan sẽ xác định rõ những nội quy mới. Sáng thứ Năm 14 tháng 6, Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein đã thông báo với Tổng thống Trump về báo cáo của Tổng thanh tra Michael Horowitz trước khi báo cáo với các thành viên Quốc hội. Người phát ngôn của tòa bài đốc, bà Sarah Huckabee Sanders, nói rằng báo cáo này tái khẳng định những nghi ngờ của Tổng thống Trump về hành vi của ông Comey và sự thiên vị chính trị của một số thành viên FBI. Tổng thống Trump, người từng ca ngợi ông Comey về việc mở lại cuộc điều tra vụ email của bà Clinton không lâu trước ngày bầu cử, hồi năm ngoái lại chỉ trích cách xử lý vụ điều tra của ông Comey khi ông Trump đột ngột sa thải ông Comey khỏi chức giám đốc FBI. Ông Trump sau đó thừa nhận rằng ông đã có nghĩ tới cái vụ Nga khi sa thải ông Comey. Ông Trump không đăng dòng tweet nào về báo cáo của Tổng thanh tra Horowitz, nhưng tuần trước ông lên Twitter khiếu nại về những sự chậm trễ trong việc công bố bản báo cáo và nói ông hy vọng bản báo cáo sẽ không bị thay đổi để làm yếu đi. Tổng thanh tra Horowitz mở rộng cuộc điều tra của ông hồi năm ngoái sau khi phát hiện một loạt tin nhắn có nội dung chống ông Trump và ủng hộ bà Clinton được trao đổi giữa hai quan chức cấp cao của FBI trong toán điều tra trong chiến dịch vận động tranh cử. Bản báo cáo đặc biệt chỉ trích hai quan chức FBI, ông Peter Strzok, một nhân viên phản gián cấp cao, và bà Lisa Page, một luật sư, về những tin nhắn mà hai người trao đổi với nhau có khả năng chỉ ra hoặc tạo cảm tưởng cho thấy các quyết định trong cuộc điều tra có thể bị ảnh hưởng vì những ý kiến thiên vị hoặc những lý do không phù hợp. Tổng thống Trump và các đồng minh của ông trong đảng Cộng hòa đã viện vào những tin nhắn giữa ông Peter Schrock và bà Lisa Page để tố cáo các quan chức Bộ Tư pháp và lãnh đạo FBI thiên vị chống ông Trump. Nhưng ông Adam Schiff, giới chức cấp cao thuộc đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện cho rằng Tổng thanh tra đã không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy ông Comey hay các giới chức FBI và Bộ Tư pháp khác đã hành động dựa trên sự thiên vị chính trị hoặc những sự cân nhắc không đúng đắn khác. Trong một tuyên bố, ông Swift nói, không có gì trong bản báo cáo của ông Tổng thanh tra đặt nghi vấn về tính chính đáng hoặc hành vi của công tố viên đặc biệt Mueller trong cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga hoặc nghi vấn nào về tầm quan trọng của việc phải cho phép công tố viên Robert Mueller hoàn thành nhiệm vụ của ông mà không bị can thiệp chính trị.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài luật an ninh mạng gây tranh cãi.
Cùng một kỳ họp, Quốc hội Việt Nam đã dự tính đưa vào bàn thảo để thông qua hai dự luật gồm luật đặc khu và luật an ninh mạng. Sau các cuộc biểu tình ôn hòa trên khắp Việt Nam và có cả bạo động ở Bình Thuận, thời gian thông qua dự luật đặc khu được dời sang kỳ họp sau. Nhưng dự luật an ninh mạng đã được thông qua ngày 12 tháng 6 với tỷ lệ 86,6%. Trong đó, chỉ có 15 đại biểu Quốc hội bấm nút không thông qua dự luật, mặc dù các trí thức và người sử dụng Internet phản ứng rất mạnh về chuyện này. Nhạc sĩ, doanh nhân Diệp Chí Huy chia sẻ với VOA.
Thông qua dự luật an ninh mạng, thì quan điểm của tôi nó giống như là một về những cái câu hát mà tôi đã từng viết trong bài hát là Thêm một lần cuối mặt. Thì tôi sẽ nói qua những câu hát như thế này trong bài hát.
Thế giới này nhỏ bé quá hôm nay, những bao la bỗng dưng gợn lại. Sao chúng ta vẫn xa vời vời, thêm một lần cuối mặt mà đi.
Tiến sĩ Mai Thanh Sơn, thành viên ban cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Trong cái bối cảnh như hiện nay ấy, với cái mạng phủ sóng của Google, của YouTube rồi là của Facebook thì là cái hiện tình Việt Nam là nó hiện lên rất rõ ở trên bản đồ thế giới cũng như là châu Á Thái Bình Dương. Nhưng mà nếu như mà khi luật an ninh mạng nó ra đời ấy, thì các quốc gia khác sẽ ít có cơ hội để biết đến cái hiện trạng Việt Nam hơn và tình hình ở trong nước Việt Nam nó sẽ ít được cập nhật. Thế còn nếu trong trường hợp mà Google, Facebook rồi là YouTube mà bị hạn chế hoặc là bị loại bỏ ra cuộc sống mạng ở Việt Nam thì tôi chắc chắn rằng là cái cơ hội rất tốt, đó sẽ là cơ hội rất tốt để cho các nhà mạng Trung Quốc như là Weibo rồi là Baidu rồi là Tencent người ta nhảy vào, điều đó là khó tránh khỏi.
Các chuyên gia đã phân tích cụ thể về sự tụt lùi của xã hội Việt Nam nếu như luật an ninh mạng được thông qua. Và trong những cuộc biểu tình xuống đường rầm rộ hôm ngày 10 tháng 6 năm 2018, ngoài các băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu phản đối dự luật đặc khu, còn có cả những băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu phản đối dự luật an ninh mạng. Nhưng có vẻ như tiếng nói phản đối không được để ý tới. Và câu hỏi, nghi vấn lớn nhất của người dân hiện nay là liệu các ông Nghị, bà Nghị đã bấm nút thông qua luật an ninh mạng, có đủ khả năng hiểu biết hay có đủ chuyên môn để nhận định việc bấm nút của mình là có lợi hay có hại cho xã hội hay không? Tiến sĩ Mai Thanh Sơn, thành viên ban cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Tôi không nghĩ rằng là tất cả các đại biểu quốc hội mà tham gia bấm nút vừa rồi ấy, thì đều theo dõi mạng và đều am hiểu về cái công nghệ thông tin. Đặc biệt là những cái phân tích của các nhà chuyên môn gần đây ấy, từ các giáo sư người Việt đang ở Pháp hoặc là ở Mỹ chẳng hạn thì người ta phân tích rất kỹ, rõ về cái chủ thể của luật cũng như là những vấn đề liên quan đến mạng. Thế rồi là cả những cái chuyên gia trong nước, các nhà hoạt động xã hội trong nước người ta cũng nói rất nhiều đến cái phạm vi điều chỉnh của luật đấy, nhưng mà có lẽ là các vị đại biểu quốc hội cũng không hiểu hết được vấn đề đấy. Cái thứ hai nữa mà họ không hiểu ấy, là cái câu chuyện về mạng và cái sự tương tác ở trên mạng nó có thể mang lại những cái ứng xã hội như thế nào, nó có thể cung cấp cái nguồn tài nguyên cho kinh tế xã hội Việt Nam như thế nào đấy, đó mới là cái điều quan trọng. Thế còn nếu bây giờ khi mà chúng ta đã ngăn cấm nó, chúng ta ngăn trở cái những hoạt động tương tác ở trên mạng và chúng ta cản trở cái việc tiếp cận các nguồn tài nguyên số thì nó sẽ gây hại cho quốc gia như nào, có lẽ họ cũng không ý thức hết được, không phải tất cả mọi người đều ý thức hết được cái chuyện đó.
Nhạc sĩ, doanh nhân Diệp Chí Huy chia sẻ với VOA.
Nhưng nhạc biết thế nào là cái thể chế dân chủ và anh phải xây dựng như đó. À, cái trách nhiệm công dân là như thế nào? Đứa lớp 5 đã được dạy rồi. À, đây là cuốn sách là mình cầm về thì mình thấy là đó, người ta dạy cho con nít nữa.
Hiện tại, theo nhận định của các trí thức, thì việc thông qua luật an ninh mạng chưa hẳn đã đi vào hiện thực được, bởi nó có quá nhiều bất cập, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn, thành viên ban cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Cũng đã có một cái tiền lệ là cái luật hình sự năm 2015 ấy, là đến lúc gần đến ngày mà thực thi thì người ta phát hiện ra rất nhiều sai sót. Thì tôi nghĩ rằng là với cái luật an ninh mạng ngày nay thì cũng có thể có cái khả năng là như vậy. Bởi vì là sau khi người ta tĩnh tâm, người ta xem lại thấy có những cái điều luật mà nó vi phạm nhân quyền, vi phạm với các điều khoản, các thỏa ước công ước quốc tế chẳng hạn, thì người ta có hoàn toàn có thể người ta phúc tra lại.
Theo dự đoán của giới chuyên gia, với kết quả luật an ninh mạng đã được thông qua và dự luật về đặc khu chỉ dời thời hạn thông qua, hạ thời gian cho thuê chứ không hoàn toàn bỏ đi, thì sẽ còn những cuộc biểu tình khác trong thời gian tới. Bởi biểu tình ôn hòa là niềm hy vọng cuối cùng để đi đến sự thay đổi tốt hơn, tiến bộ hơn.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Ngân ở bang New Hampshire hỏi như sau.
Dạ, tôi tên là Ngân, ở tứ bang New Hampshire. Có em ruột nhưng mà nó ở Việt Nam, nó không có điện thoại để mà gọi được. Nó có thích xem cái chương trình của bác sĩ. Thì nhờ tôi gọi để biết được cái tin từ nhà bác sĩ tư vấn giùm. Thì em của tôi đó là nó cũng khoảng, mà năm nay nó khoảng 65 tuổi rồi. Nó là tên Vương Định Việt. Nó bị cái bệnh là prolactin trong máu cao. Bác sĩ cho uống cái thuốc là Baclodel, chữ B, B đó, B phở đó, B, B, E, A, L, O, D, I, L. 250g mỗi ngày một viên. Thì nó uống trong vòng một năm rồi. Thì khi uống thuốc thì nó bình thường, mà nếu không uống thuốc một hai ngày thì nó cao lên trở lại. Thì bây giờ xin ý kiến của bác sĩ là bây giờ có phải uống cái thuốc này suốt đời hay là uống bao lâu rồi ngưng, rồi uống hoài có nó có ảnh hưởng gì không? Nó xin hỏi ý kiến của bác sĩ như vậy thôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Theo những cái thông tin ở trong câu hỏi, tôi xin trả lời một cái câu hỏi về việc mà tôi nghĩ là cái câu hỏi nói về thuốc Baclodel, viết là P-A-R-L-O-J-E-L, hay là cái tên khác là Bromocriptin. Trong việc chữa bệnh mà người bệnh nhân có trong máu cái chất prolactin, viết là P-R-O-L-A-C-T-E-I-N, cao ở trong máu. Thì đây là một đề tài khó mà khó có thể trình bày một cách ngắn gọn được. Tôi sẽ trả lời khá dài dòng sau đây. Và nếu mà trả lời chỉ một câu thôi, thì tôi xin nói là trong cái trường hợp này người ta dùng thuốc thường thường là 1-2 năm. Và sau 2 năm thì thường thường người ta mới nghĩ tới cái chuyện ngưng thuốc, và trong một số trường hợp dùng thuốc kéo dài nhiều khi cả trọn đời. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào đề tài và nói trước hết là cái chất prolactin ở trong máu mà nó cao đó, thì cái prolactin có nghĩa là gì? Thì chúng ta phải đi về cái căn bản về cơ thể học là dưới cái đáy não bộ của chúng ta có một cái tuyến gọi là cái tuyến yên. Người Việt Nam chúng ta gọi là tuyến yên, nhưng mà người Anh hay là người Mỹ thì gọi là pituitary gland, có nghĩa là một cái nhánh, một cái chồi ở dưới cái tuyến mà nó giống như một cái chồi của cái bộ não, hay là hypophysis. Thì cái tuyến này nó lớn bằng chừng một cái hạt đậu phộng, có nghĩa là nó dài chừng 1cm, hay bề ngang cũng cỡ đó, và nó nặng chừng có nửa gram thôi. Cái tuyến này nói chung là rất nhỏ, nhưng mà nó rất quan trọng. và người ta gọi nó là cái master gland, có nghĩa là bá chủ, nó gọi là ban nhạc trướng của những cái tuyến nội tiết ở trong cơ thể. Thì nó được bố trí ở trong một cái nơi an toàn, ở trong một cái hốc xương. Và cái hốc đó, vì cái hình của nó giống như là cái yên, cái ghế theo cái kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, nó có những cái cột ở xung quanh nó. Thành ra người ta gọi là cái tuyến yên theo tiếng Việt Nam. Và nó tiết ra những cái hormone, những cái hormone này hồi xưa chúng ta nói là những cái kích thích tố đó. Những cái hormone này nó phụ trách rất nhiều cơ năng quan trọng ở trong cái cơ thể, cơ năng về tăng trưởng, tức là growth, về sinh dục, sex và những cái hoạt động biến dưỡng quan trọng khác. Ví dụ như nó điều khiển cái vấn đề cơ năng thận, nó có giữ cái nước lại trong cơ thể ít nhiều, tùy theo lúc ở trong người mình cần nước nhiều hay là nó thừa thải nước. Cái chất gọi là vasopressin hay là những cái cơ năng co bóp tử cung lúc người đàn bà sanh em bé ra. Và là nó điều khiển những cái tuyến mà quan trọng như là tuyến giáp tràng, cái tuyến giáp gọi là tuyến giáp thyroid ở cổ. Nó điều khiển buồng trứng, dịch hoàng ở phái nam, là vỏ thượng thận, là một cái nơi mà nó sản xuất những cái chất rất quan trọng trong cái vấn đề mà cái cơ thể chúng ta phản ứng với lại những cái hoàn cảnh xung quanh, stress này kia như thế nào. Thì cái tuyến yên này là có nghĩa là cái hypophysis hay là cái pituitary gland. Nó tiết vào trong cái dòng máu một cái hormone tên là cái prolactin. Pro có nghĩa là nó làm dễ dãi, nó tạo nên. Lactin có nghĩa là cái chất sữa. Và cái prolactin nó có tác dụng kích thích sự tăng trưởng của vú. Cái vú đàn ông hay là vú đàn bà, như lúc là chúng ta còn là baby, là em bé thì nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà bên phụ nữ nó có những cái hormone nó kích thích thành ra cái phát triển, thành ra cái vú của phụ nữ. Và trong lúc và sau khi sanh thì nó kích thích để làm cho cái vú sản xuất sữa, mà nhờ đó mà em bé có sữa bú. Thì tuy nhiên prolactin cũng nó cũng tác dụng ở trên những cái tuyến sinh dục. Tuyến sinh dục có nghĩa là buồng trứng ở đàn phụ nữ và cái dịch hoàng ở đàn ông, cũng như là tác dụng ở trên gan và trên những cái tuyến lâm ba. Thì cái điểm này chúng ta nói ra để giải thích tại sao lúc mà cái chất prolactin nó tăng quá cao, nếu chúng ta không có tính những cái người mà vừa sanh xong, ngoài cái thời gian hậu sản của người phụ nữ, thì người bệnh lại có những cái triệu chứng đa dạng, không có, mà nó có thể có, mới nhìn vào thì có vẻ như là nó không có dính dáng gì tới cái chuyện mà sữa chảy ra ở vú. Bây giờ chúng ta nói về cái hội chứng, về cái một cái bệnh mà gọi là prolactin máu cao, từ tiếng Anh người ta gọi là hyperprolactinemia, emia là trong máu, và prolactin là cái chất chúng ta đang bàn, và hyper là nó càng quá cao. Thì người bệnh có prolactin cao đa số là do một cái u bướu ở trong cái tuyến yên, và cái loại u bướu này nó thuộc gọi là u tuyến, có nghĩa là những cái tế bào ở trong cái u đó nó cũng sản xuất ra cái chất hormone được. Và nó sản xuất ra cái chất prolactin chúng ta vừa giải thích đó, thì cái loại u này nó chiếm hết 40% của cái u tuyến yên, có nghĩa là u tuyến yên nó có sản xuất ra nhiều cái hormone khác nhau, nó có nhiều vấn đề khác nhau, nhưng mà cho hết trong gần một nửa trường hợp nó là những cái u mà nó sản xuất prolactin. Nói đi vào chi tiết một chút thì ví dụ như ở Mỹ người ta giải phẫu tử thi những cái người chết do nhiều nguyên nhân khác nhau, thì đến có chừng 6-25%, có nghĩa là chừng 10 người hay là chừng 4-5 người là cũng có người đã có một cái u tuyến yên, tuyến ở trên đầu. Nhưng mà đại đa số những cái người này họ không có cái triệu chứng gì, cái tuyến, cái u nó rất nhỏ và nó không có gây triệu chứng, cái người đó họ chết vì cái bệnh khác. Nhưng mà trong 100.000 trường hợp thì mới có 14 người là có cái triệu chứng do cái u tuyến yên này cần phải chữa. Thì nói một cách khác, những cái người mà phải chữa tới cái bệnh này tương đối cũng hiếm, là ví dụ như là trong 100.000 người thì mới có 14 người như vậy thôi. Cho nên cái đa số bác sĩ cũng không có kinh nghiệm gì nhiều về cái vấn đề này, và chúng ta cũng cần nhấn mạnh là phải có những cái người học kinh nghiệm trong chữa những cái bệnh này. Và có những cái trường hợp mà prolactin nó cao do một cái số thuốc bệnh nhân dùng gây ra, chứ không phải là do cái u ở trên trong tuyến yên. Ví dụ như những cái người họ bị bệnh tâm thần, họ dùng những cái thuốc gọi là antipsychotic, là chống lại cái bệnh tâm thần, như là thuốc là risperidone, thì cái thuốc này nó cũng làm cho những cái người đó có prolactin trong máu cao. Hoặc là những cái người họ bị bệnh trầm cảm, thuốc, họ dùng thuốc trị bệnh trầm cảm, hoặc những cái người họ dùng ma túy là chất opioid, hay là có những cái trường hợp thì chúng ta không có giải thích được thì mà không có cái u ở trên đầu. Chúng ta đây là cái một bàn rất là tổng quát, rất là chung chung. Bàn đến chuyện này ở đây chúng ta không có ý nói rằng là cái người đặt câu hỏi đã có cái u đó, và tôi xin xác nhận lại rõ như vậy. Thì nói về phía phụ nữ nó hơi khác ở nam giới. Ở phụ nữ thì trong đa số trường hợp, những cái triệu chứng mà làm cho cái người bệnh họ đi khám bệnh á, là như là họ bị tắc kinh hay là cái kinh nguyệt họ thưa thớt, ví dụ như 3-4 tháng họ mới có kinh một lần, từ tiếng Anh gọi là oligomenorrhea. Hay là, và cộng cái chuyện mà lộn xộn kinh nguyệt đó, thất thường đó, họ cộng với cái vấn đề là cái vú họ chảy sữa. Cái sữa đó có thể là tự nhiên nó chảy, hoặc là mình nặng thì nó ra sữa, mặc dù cái người đó họ không có phải là cái thời gian hậu sản cho con bú. Và cái người bệnh đó, người phụ nữ đó họ đi khám, và đa số những cái người này khi nếu mà mình đi đo cái máu trong báo họ thì hết 75% trường hợp, 5 người thì hết đến 4 người thì hết 1 người là có cái, đến 3 người xin lỗi là có cái prolactin ở trong máu cao. Ở nam giới thì cái triệu chứng xuất hiện trễ hơn. Tôi xin bàn nam giới vì cái tên của mà cái vị thính giả nêu ra cái tên bệnh nhân có vẻ như là đàn ông. Thì ở đàn ông thì nó khó đoán hơn, là vì đàn ông không có kinh nguyệt, không có những cái triệu chứng như vậy. Và đa số những cái u tuyến yên mà họ có thì lớn hơn là cái tuyến yên ở bên phái phụ nữ. Mặc dù là đa số những cái người bệnh là phụ nữ. Thì họ nam giới họ đến khám bệnh vì tại sao họ phải đi khám? Họ đi khám là thường thường, hoặc là một cái người trẻ tuổi tương đối trẻ mà họ thấy họ bị cái bệnh liệt dương gọi là impotence hay là erectile dysfunction, tức nghĩa là họ không có cương cứng bình thường được, hay là tự nhiên họ thấy lạnh nhạt, họ mất cái thú vui nhục dục, cái từ tiếng Anh người ta xài là libido, là mình không có thiết tha gì tới, họ không có thấy thiết tha gì tới cái vấn đề mà xác thịt, và kèm theo đó thì họ thấy nhức đầu và mờ mắt, có nghĩa là nhiều khi ví dụ như họ đọc hai cái trang giấy thì họ chỉ thấy một phần bên trái hay là bên phải gì đó, một cái phần trong cái thị trường, trong cái visual field của họ bị mất đi, họ không có thấy được. Thì cái này là do tác dụng của cái u này nó nằm ở trong cái sọ, và vì cái sọ mình là một cái hộp xương cứng, thì khi mà nó u nó lớn lên á thì nó làm cái áp suất ở trong đầu mình nó cao lên, và là cái người bệnh họ nhức đầu. Một lý do nữa là cái u này nó nằm ở phía dưới của cái đường đi của cái hai cái dây thần kinh thị giác. Hai cái dây thần kinh thị giác là giống như cái hai cái cable nó đi từ con mắt mình, hai thần kinh nó đem cái những cái tín hiệu về nhìn về thị giác vào trong cái óc mình, nhưng mà nó lại đi ngang lên phía trên của cái u đó. Và khi mà cái u này nó bự ra mà nó lại nằm trong cái hốc thì nó lại phình lên, là nó đè lên trên cái phần mà hai cái dây thần kinh thị giác đó nó chập lại với nhau, nó giao lại với nhau, gọi là optic chiasma. Cái phần đó nó nằm ở phía dưới của não bộ. Thì bởi vậy nó mới ảnh hưởng lên trên cái thị giác, lên trên cái thị trường, những cái khả năng thấy của người bệnh. Và bác sĩ lúc đó thì thường thường, ví dụ người ta thử máu, thì người ta sẽ thấy là trong cái người đàn ông đó, cái chất prolactin nó lên cao. Thì bình thường cái người đàn ông cũng có một chút prolactin trong máu, nhưng mà không có thể cao. Mà thường thường trong những cái trường hợp này nó rất cao, nó hàng ngàn cái đơn vị, thay vì chừng dưới 14, 15 thôi. Và thường thường thì bác sĩ sẽ cho chụp hình, mà cái chụp hình mà tốt hơn hết gọi là hình ảnh y khoa đó, thì gọi là MRI, là cộng hưởng từ trường của cái bộ óc, cái phần mà cái tuyến yên, và người ta sẽ thấy cái u tuyến yên đó đè lên trên cái thần kinh thị giác đó. Và cái người đàn ông hiếm khi, hồi nãy chúng ta nói là cái người đàn bà bị chảy máu sữa, và trong một số trường hợp thì chảy sữa ra, và trong một số trường hợp thì cái người phụ nữ, người đàn ông vì cái tác dụng của cái chất prolactin nó làm phát triển cái vú của cái người đàn ông, họ có thể có cái chứng gọi là chứng lớn, vú lớn như là vú phụ nữ, gọi là gynecomastia. Thì nhưng mà cái chuyện này hiếm, cái người đàn ông có thể là họ không có thấy cái vú của họ lớn lên. Còn nếu một số cái người nam mà thanh niên mà nó cái u prolactin nó xảy ra trước cái tuổi dậy thì của những cái em đó, thì cái người con trai có thể lớn lên mà lại có cái hình dạng bên ngoài của phụ nữ, là cái ngực lớn lên và cái bề ngoài nét đường cong giống như phụ nữ, nhưng mà về cái bộ phận sinh dục nam thì họ không có phát triển được, và cái dịch hoàn thì teo lại. Đó là những cái khác biệt ở giữa đàn ông và đàn bà, phụ nữ và nam giới. Bây giờ nói về cái chữa thuốc thì đa số những cái u tuyến ở trên yên nó sản xuất ra prolactin mà chúng ta gọi là prolactinoma đó. Thì đa số nó không có phải là ung thư. Nó chỉ có cái tác dụng của nó là do nó bự, nó chiếm chỗ và nó đè trên những cái bộ phận khác thôi. Và nó làm hư hại cái cơ năng của những cái tuyến mà nội tiết cùng chia sẻ với nó. Cái khoảng không gian nằm ở trong cái tuyến mà não thùy đó. Nằm ở trong cái tuyến yên đó. Và chữa thuốc có tác dụng ở trên các thụ thể dopamine, gọi là dopamine receptor, có nghĩa là gì? Là cái dopamine receptor này là những cái nơi mà cái thuốc mà mình chúng ta xài để chữa cái bệnh này nó tác dụng trên đó. Và cái cũng giống như trong trường hợp bệnh Parkinson là mình, những cái người già mà họ đi run rẩy, họ đi lù đù như vậy, thì đó những cái người mà Parkinson đó họ cũng dùng cái thuốc này. Thì cái thuốc này trong cái trường hợp những cái người mà bị u tuyến ở yên đó thì nó làm cho cái u nó teo nhỏ lại, cái thuốc nó làm cho cái u teo nhỏ lại và cái mức prolactin ở trong máu giảm đi. Thì cái thuốc mà chúng ta bàn chính hôm nay là bromocriptine. Bromocriptine, cái tên thương mại đó là Paclodel. Là cái thuốc mà được dùng phổ biến và lâu nhất. Và cái thuốc này thường thường người ta uống mỗi ngày một lần. Những cái thuốc, có cái thuốc mới hơn tên là cabergoline. Viết là C-A-B-E-R-G-O-L-I-N-E. Và cái tên thương mại là Dostinex. Thì nó mới hơn, nhưng mà nó đắt hơn nhiều và nó chỉ, thay vì phải uống một ngày mỗi lần thì cái thuốc này nó chỉ uống hai lần trong một tuần là thôi, có nghĩa là 7 ngày chỉ uống 2 ngày thôi. Và một số người phải dùng tới cái này là vì nó ít biến chứng hơn là cái thuốc bromocriptine hay là Paclodel. Còn ngoài ra cũng nhắc đến một thuốc nữa gọi là Pergolide. Thì cái thuốc này ở ngoại quốc có thể dùng hay ở Việt Nam tôi không biết. Nhưng mà ở Mỹ thì người ta không có dùng nữa là vì nó làm tổn thương cái van ở trong cái tim mạch. Thì khi mà bác sĩ cho bệnh nhân dùng cái thuốc bromocriptine, Paclodel mà chúng ta bàn ở đây, thì người ta phải theo dõi cái mức prolactin ở trong máu xem nó có cái giảm xuống hay là không. Và nếu mà cần thì người ta theo dõi cái u tuyến yên bằng cái MRI và có thể, và một số trường hợp nếu mà cái bệnh nhân nam cái vấn đề mà rối loạn về tính dục, họ mất libido hay là họ bị bất lực thì bác sĩ có thể đo theo xem cái mức testosterone là cái hormone nam có tăng nó trở lại đến cái mức bình thường hay không. Là vì khi mà cái u này nó mọc lên thì nó làm trở ngại, nó làm giảm cái cơ năng của những cái hormone khác để kích thích cái tuyến sinh dục nam, thành có thể những cái người này họ bị cái mức testosterone họ quá thấp. Bây giờ thường thường người ta dùng cái trị liệu mà bromocriptine này trong 12 cho tới 24 tháng. Và sau đó, cái này là cái guideline, cái hướng dẫn chung thôi, tôi cũng tùy người. Tôi xin nhắc lại là cái chuyện này chúng ta không có xen vào cái trị liệu của bác sĩ trong một cái trường hợp cá biệt. Thì sau đó là bác sĩ quyết định tiến hành hay không, có tiếp tục hay không là tùy trường hợp, tùy cái loại u đó nó to hay nhỏ. Nó loại to thì có thể chữa lâu hơn, ở phụ nữ nó khác, ở đàn ông nó khác. Và tùy theo cái bệnh nhân họ có đáp ứng với cái cách chữa đó hay là không, hay là phải nghĩ tới cái thuốc khác, hay là cũng tùy theo bệnh nhân họ có phản ứng phụ nhiều hay ít và họ có chấp nhận cái phản ứng phụ đó hay không. Và người ta nói chung thì chừng 1/6, tức nghĩa là 6 người mới có một người bệnh nhân thì họ giữ được cái prolactin bình thường sau khi họ ngưng thuốc, mà thường thường là ngưng sau 2 năm, có nghĩa là sau khi 2 năm ngưng thuốc rồi mình theo dõi lâu sau đó thì chỉ có 6 người mới có một người là họ vẫn giữ được cái mức thấp như vậy, những cái người khác nó lại là chạy lên lại phải uống thuốc lại. Và những cái trị liệu khác khi mà thất bại với cái thuốc uống thì người ta phải nghĩ ra là giải phẫu, thường thường người ta đi vào ngã ở dưới mũi, ta đi lên ngược lại trên đầu. Và hoặc là xạ trị, tức như là irradiation nếu người ta thấy cần thiết. Thì bây giờ chúng ta cũng đã nói qua, là chúng ta cũng nhắc lại đây là cái u tuyến yên nó nằm ở trong cái hốc đó và nó sinh ra prolactin, và nhiều khi nó đè lên cái phần còn lại của cái tuyến yên. Cái tuyến yên nó có nhiều phần chứ không chỉ có cái phần này thôi, và nó làm giảm những cái sản xuất những cái hormone khác, nó phụ trách những cái kích thích tăng trưởng. Những cái tuyến thượng thần chúng ta đã nói về tuyến giáp, dịch hoàng hay là buồng trứng, và làm suy nhược những cái cơ năng đó. Thì khi mà người ta chữa cái thuốc làm cho cái u đó nó teo lại thì có thể là một phần nào người ta đảo ngược được những cái triệu chứng, như là ví dụ như cái người phụ nữ lúc họ bị cái tuyến đó họ ra sữa nhiều nhưng mà họ lại bị khô âm đạo, hay là họ giao hợp thì họ thấy đau, họ khó chịu, hay là cái người đàn ông bị nam bất lực, hay là giảm cái libido, hay là bị suy cái cơ năng tuyến giáp, cái người thì lên cân nhưng mà yếu đuối, hay những cái trường hợp đó thì có thể trong khi mà chữa là chữa nhắm vào cái tuyến mà prolactin thì những cái rối loạn mà chúng ta vừa kể nó có thể được đảo ngược lại với trở về bình thường. Bây giờ vì thính giả hỏi về tác dụng phụ của bromocriptin thì nói chung những cái triệu chứng cũng không có rõ, không có đặc thù gì lắm, có nghĩa như là buồn nôn hay là chóng mặt, buồn ngủ, chóng mặt, mệt mỏi, táo bón hoặc là nhức đầu, thì những cái chuyện đó có thể thường xảy ra. Thì một số người người ta dùng cái chuyện này mình nên để ý về vấn đề an toàn, thì khi mà họ dùng bromocriptin thì họ ngủ quên. Ví dụ như họ đang nói điện thoại hay là lái xe đột ngột là họ buồn ngủ, họ thấy họ ngủ rồi. Thì trong một số trường hợp thì bệnh nhân họ ngủ gục đột ngột mà trước giờ họ đã uống thuốc lâu một thời gian dài mà bây giờ đột ngột nó xảy ra như vậy. Thì nếu mà họ đang lái xe hay là làm những cái chuyện gì mà nguy hiểm thì phải cẩn thận cái chuyện này. Nếu mà cảm thấy buồn ngủ hoặc là ngủ quên trong ngày, không có lái xe, đừng có lái xe và tham gia những cái hoạt động có thể nguy hiểm khác cho đến khi mình thảo luận đã bàn cái chuyện về cái hiệu ứng này với bác sĩ của mình. Thì nói chung là thêm một điểm nữa là cái nguy cơ về cái hiệu ứng mà gây buồn ngủ này nó còn nguy hiểm hơn nếu mà cái người bệnh nhân họ uống rượu hoặc là họ có uống những cái thuốc khác, những cái thuốc mà chống dị ứng, là những cái thuốc mà an thần, là thuốc ngủ, thì cái đó nó càng nguy hiểm hơn. Thuốc này nó cũng có thể làm cho cái huyết áp của cái người bệnh nó không có ổn, nó tăng hoặc là làm giảm, và cái thường là giảm huyết áp thường thường nó xảy ra khi mà người bắt đầu dùng thuốc rồi sau, hoặc là khi bác sĩ tăng cái liều thuốc lên, và nhất là khi mà họ đang nằm thì họ ngồi hay là họ đứng dậy đột ngột, thì tác dụng này có thể gây chóng mặt và ngất xỉu. Và để giảm thiểu nguy cơ chóng mặt và ngất xỉu này thì bệnh nhân nên ngồi đứng từ từ, đứng dậy, nhất là đừng có đang nằm cái nhảy lên đứng dậy, có cái chuyện gì gấp rút mình nhảy lên cái là có thể là mình xỉu rồi hoặc mình té. Và nên liên lạc với bác sĩ ngay nếu mà có phản ứng phụ nghiêm trọng. Thì những cái phản ứng phụ nghiêm trọng nó gồm những cái chuyện như là ví dụ như đau lưng hay là sưng mắt cá chân, dấu hiệu vấn đề về thận, đau lưng do với đau ở thận, sưng chân, hay là cái lượng nước tiểu tự nhiên là nó giảm đột ngột, hay là nó có cái người đó bị nước chảy nước mũi dai dẳng, có thể là nó ảnh hưởng gì ở phía trên cái sọ, họ đau bụng mà đau dữ dội, táo bón, hay là phân có máu, hay là nôn mửa chất đen giống như là bạc cà phê, hay là tay chân bỗng nhiên nó lạnh, nó tái xanh, hay là cái tình trạng tâm thần nó thay đổi đột ngột, cũng cần phải liên lạc với bác sĩ. Ví dụ như có những cái người tự nhiên đột ngột người ta thấy lo lắng hay là lú lẫn, hay là người ta có thấy một cái ảo giác nào đó, hay là người ta cảm thấy như bồn chồn không yên, họ có những cái thôi thúc bất thường, gọi là strong urges, chẳng hạn là tự nhiên là bây giờ nhảy ra đi đánh cờ bạc chẳng hạn, thay đổi tâm tính, một người hồi trước giờ không có đi mê đánh bạc, bây giờ tự nhiên nhảy ra đi đánh bạc, mê cờ bạc. Hay là một người trước giờ vẫn rụt ra đàng hoàng, là bây giờ nhảy ra có những cái cử chỉ hay là có những cái ước muốn về tình dục đối với phụ nữ chẳng hạn mà từ trước giờ họ không có. Hay là tim đập chậm quá hay là nhanh quá, không đều. Và những cái phản ứng phụ nghiêm trọng nó bao gồm cái vấn đề như là những cái người đó họ nhức đầu dữ dội, hoặc là dai dẳng, hoặc là họ làm kinh, hoặc là tự nhiên họ nói không được, họ nói khó khăn. Hay là họ thấy một bên nửa người, một bên là bị yếu, suy nhược, một bên nửa người. Hay là tự nhiên cái giảm cái thị lực, mắt mờ, hay là mờ một bên, hay là mờ một cái nửa của thị trường, hay là một phần tư thị trường hay sao đó. Hay là tự nhiên đột ngột đau ở ngực, đau ở dưới hàm, cùng một bên tay trái mà chạy dọc theo chiều cánh tay trái. Thì cái đó người ta sợ cái vấn đề là nhiều khi bị bệnh tim, cơn đau tim, hay là bị cái khó thở. Và nói chung thì những cái phản ứng mà về dị ứng allergic reaction đối với chất bromocriptin này nó rất hiếm. Tuy nhiên chúng ta nếu mà có cái triệu chứng nào mà có những phản ứng nặng thì dù nó hiếm đi nữa, nếu mà có thì chúng ta cũng cần đi khám bác sĩ liền. Và cũng xin nhắc lại, vì đây là một cái bệnh hiếm, đòi hỏi cái người chữa bệnh phải có những cái kiến thức rất chuyên môn, thì cho tôi cũng có tham vọng mà giải thích trong vòng mấy phút mà nói về một cái bệnh này mà hầu như là xa lạ với đa số các bác sĩ. Thì những cái thông tin trên đây chỉ có tính cách là giúp chúng ta, cái bản thân cũng như là quý vị thính giả cùng học hỏi một cái vấn đề thú vị, nó ảnh hưởng tới sức khỏe và bệnh tật nói chung. và bệnh nhân tuyệt đối, xin nhắc lại, cần tuân theo mọi hướng dẫn của chuyên viên điều trị hay là của bác sĩ của riêng mình, và chúng ta không có biết chính xác một cá nhân nào đó có bệnh gì và không có can thiệp vào trường hợp cá biệt. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đau mắt hột là bệnh của người nghèo. Mắt bệnh này thật khốn khổ. Đây là một chứng bệnh đau đớn ở mắt do mắt bị nhiễm trùng thường xuyên và liên tục tạo nên những vết thẹo bên trong mi mắt, khiến cho mi mắt quặm vào phía trong và làm cho mắt bị xước, gây nên tổn thương mắt. Bệnh lây lan khi tiếp xúc với người bệnh đang bị nhiễm trùng, có nghĩa bệnh đau mắt hột thường lây lan trong số thân nhân trong gia đình. Hệ thống miễn nhiễm của một người có thể chống lại một giai đoạn nhiễm trùng duy nhất. Nhưng trong những cộng đồng có dịch bệnh, vi trùng tái xâm nhập xảy ra thường xuyên và cuối cùng, nhiễm trùng lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ gây nên mù lòa. Trên toàn thế giới, khoảng 190 triệu người tại 41 quốc gia gặp nguy cơ bị mù vì bệnh đau mắt hột. Thị lực của 2,2 triệu người này ngày càng kém vì bệnh đau mắt hột. Trong số này, 1,2 triệu người đã mù. Tuy nhiên, bệnh đau mắt hột có thể ngăn ngừa được bằng vệ sinh đúng cách và thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và được chữa trị bằng thuốc kháng sinh như azithromycin hay tetracycline. Đây là một thành tựu to lớn. Đối với một quốc gia được xem như hoàn toàn thoát khỏi dịch bệnh đau mắt hột, hơn 95% trẻ em tuổi từ 1 đến 9 tuổi sống trong những khu vực dịch bệnh trước đây phải không có những dấu hiệu dịch bệnh đang hoành hành tại mỗi khu vực có dịch bệnh trước đây. Ít hơn 2/10 của 1% của những người tuổi từ 15 hay lớn hơn nữa phải không bị chứng lông mi đâm ngược vào trong mắt. Và hệ thống y tế của nước này phải có thể nhận ra và xử lý những trường hợp lông mi đâm ngược vào mắt. Chính phủ Hoa Kỳ qua cơ quan USAID đã hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ Ghana để diệt trừ bệnh đau mắt hột kể từ năm 2006. Việc này bao gồm những hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính, là bản đồ những vùng có dịch bệnh, chuyển giao 1,1 triệu liều azithromycin do công ty dược Pfizer trao tặng và đánh giá kết quả trong 37 khu có dịch bệnh. Sự ủng hộ của USAID cho chính phủ Nepal về bệnh đau mắt hột bắt đầu vào năm 2009, bao gồm lập bản đồ nhiễm bệnh tại 31 khu vực, chuyển giao hơn 2,4 triệu liều azithromycin do công ty dược Pfizer trao tặng và tiến hành các cuộc thăm dò về kết quả tại 24 khu vực. Hoa Kỳ chúc mừng Ghana và Nepal về thành tựu đáng kể này, giúp cải thiện đời sống của người dân hai nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 16 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.